This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Luffy, Luffy đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Luffy, Luffy thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, bên trên đường thoáng sóng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chiến xuất sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao mình trong nắng mưa dài dầu.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây Thanh Hồng và Phụng Vi mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng của buổi trưa thứ 6 ngày hôm nay. Vâng, từ đài ghi âm Thanh Hồng, Phụng Vi xin được chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang theo dõi chương trình kỹ thuật cái xe hơi của đài Sài Gòn 1600 và anh Bằng gửi lời chào đến Phụng Vi cũng như Thanh Hồng.
Dạ vâng, Thanh Hồng xin kính chào quý thính giả và xin mến chào anh Bằng. Dạ vâng, cứ sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, anh Bằng có khỏe không ạ?
À, cảm ơn anh Bằng vẫn rất là khỏe, nhưng mà mình thấy là cái ngày lễ độc lập nó tới nơi mà cái dịch này nó lại không có đi đâu hết, mà nó còn tăng trưởng thêm. Thành thử mình cũng giống như bị ở tù lỏng, thì con cháu nó không có tới với mình, thành thử không tìm được những cái một chuyện vui từ mấy đứa nhỏ. Và bây giờ phải nhờ cậy Thanh Hùng để kể những mẫu chuyện vui, tại vì hôm nay thế nào mình cũng ế. Tại...
Sao chú lại nói vậy, đầu chương trình mà chú nói ế rồi?
Không, có khi theo như ông bà người ta nói là... tiền hung nhưng mà hậu kiết, nói thì nghe có vẻ gỡ vậy thôi, nhưng mà biết đâu chương trình nó lại xôm tụ, phải không thưa anh?
Dạ vâng,
cứ hy vọng là vậy.
Dạ vâng, thưa anh, thì trước khi kể một câu chuyện gì đó cho vui vui thì xin phép được gửi đến vài thông tin đến quý thính giả. Dạ vâng, quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng. Thì trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những cái kỹ thuật xe của mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Anh Bằng sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, để trở lại với chương trình thì chắc có lẽ Thanh Hùng và Phương Vi xin mời anh trước ạ.
Dạ vâng, thì vui để ông bà anh chị xui ra với nhau. Thì ông chồng của bà này thì chết ở chiến trận Việt Nam, còn vợ của cái anh này thì chết vì tai nạn đụng xe. Thì hôm nay là họ làm cái đám cưới cho hai đứa con trai và đứa con gái. Thì ông anh xui anh cứ ngồi kế bên chị xui đó, mà chị xui chỉ đang khó chịu, chỉ đang đau bụng, mà anh xui này cứ ga lăng anh gấp đồ ăn cho cái chị xui này, mà cứ gấp hoài là đầy đĩa, mà chị này là ăn không được, con người đang khó chịu. Xong rồi cái chị nín hơi, thật là nín mà hơi, chị cũng lòi ra cái ít. Cái anh xui này nói đồ ăn còn nhiều lắm mà chị cứ ăn đi, tôi gấp thêm nữa cho. Không phải đâu, con chó ở dưới nó chê ít nhiều cái kìa, đâu phải tôi đâu.
ông nói trớ mà thấy cũng hợp lý anh ha.
Dạ vâng, cảm ơn chú với câu chuyện mở đầu. Phải nói là chú anh Bằng chú than thở rằng là ngày mai là ngày lễ rồi, nhưng mà lại thấy buồn chú hả? Thấy buồn, không được tụ họp như mọi năm sum túc con cháu về đầy nhà. Năm nay thì chắc là ông nội ông ngoại ở nhà chắc hiu hẩm hiu một mình không thưa chú?
Vâng, thì mình cứ cái màn cũ làm lại, mình cứ cổng bà vợ mình đi ra đụng cái cột nhà, xong cổng bà vợ mình đi vô, chỉ vậy thôi.
Dạ vâng, vâng, và chú anh Bằng, Phượng Vi, Thanh Hùng xin được chào vị thính giả tham gia chương trình.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ, xin anh vui lòng cho biết tên ạ. Hello.
Dạ vâng, vị này không biết là có câu hỏi nào cần chú Anh Bằng giúp đỡ trong vấn đề mà về chiếc xe của mình hay không thì xin được gọi lại với số là 817-899-4110. Dạ vâng, xin mời vị thính giả gọi lại trong chương trình.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Johnny.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Cho anh mình hỏi thăm anh rằng anh mình khỏe không? Happy
Valentine nha. Cảm ơn anh, rất là khỏe. Xin anh vui lòng điều chỉnh cái này đi, nhỏ nhỏ dễ nghe.
Mình có vi này thì mình không có tiền mua xe mới thì mình mua xe cũ á, anh Đoàn. Thì anh có kinh nghiệm gì về cho chỉ dẫn cho tụi em nếu mua xe cũ á, mình những điều cần thiết gì mình nên coi? Anh chỉ dẫn chẳng hạn như máy móc hay là thai hay là mấy cái dôi, mấy cái gì mình phải cần, hay là cái mấy cái cao su chỗ cái cốt máy hay sao, anh chỉ cho anh tụi em biết không?
Hello. Dạ vâng. Bây giờ anh muốn biết là cái xe tốt hay xấu thì bây giờ chỉ có vài bí quyết mà chỉ cho anh như thế này. Cái việc đầu tiên anh yêu cầu cái người mà bán xe cho nó cho coi cái chủ quyền để coi nó thuộc về cái dạng nào. Cái thứ nhất á, nếu mà nó là cái Blue Title á, thì cái giá trị 10.000 thì nó vẫn remain là 10.000. Còn mà cái Brown Title á, mà họ đưa cho là cái nó gọi là recondition, tức cái xe này trong quá khứ nó đã bị tai nạn, thành thử cái phần trăm mà an toàn của nó tính chỉ còn có phần nửa thôi, thì tức cái xe đó 10.000 thì giá trị nó sẽ là 5.000. Còn cái dạng thứ ba là màu cam, cái Title màu cam á, thì cái đó là cái dạng của là phế bỏ. Thì nó chỉ có giá trị là 25%. Ví như cái xe 10.000 thì cái xe này người ta đã tân trang nó lại rồi, thì coi ở ngoài nó cũng đẹp, nhưng mà nó chỉ có 2.500 mà thôi. Thành thử cái xe này khi anh mua anh sử dụng thì tuy là đời mới nhưng mà nó chỉ có giá trị 2.500 thôi. Khi mà anh muốn bán lại, người ta nhìn cái thái độ đó là người ta không có muốn mua, tại vì nó không có hợp lệ an toàn. Nó được phép chạy ngoài đường nhưng mà nó không có cái an toàn, ví dụ như là những cái an toàn của nó, airbag rồi anti-lag rồi cái dàn đồng của nó, một khi nó là bằng sắt mà nó bị dúng rồi người ta kéo ra rồi thì nó không còn nguyên thủy nữa. Nó chỉ cần impact là phân nửa thôi thì nó có thể lúng sâu hơn, thì nó có thể nguy hại tới cái tính mạng của mình. Còn cái giai đoạn đầu tiên anh muốn coi cái xe mà biết tình trạng cái xe tốt hay không, là anh hỏi cái người chủ xe, anh có thể vui lòng cho tôi coi những cái bảo trì trong quá khứ của anh không, để tôi biết được, để tôi tiếp tục cái trong tương lai cho cái bảo trì này nếu nó cần. Rồi sau đó đó người ta đồng ý cho mình coi, nếu có thì tốt, còn không thì mình có thể, bây giờ anh có thể cho tôi mượn cái xe, tôi tới một cái cơ sở thương mại của người Việt Nam hoặc là người Mỹ để họ có những cái equipment để nó dỡ cái xe lên, thì để tôi có thể kiểm soát được ở dưới của cái gầm xe nó có bị cái gì không. Chẳng hạn như là cái xe này nó từ miền Bắc nó đi xuống thì mình thấy toàn ở dưới gầm xe nó rất nó xét đồ, nó cái những cái cơ phận mà cái về cái dàn mà front end suspension á thì nó xét hết, mà sửa chữa nó sẽ tốn kém nhiều, những cái arm control arm rồi ball joint, những cái thứ này khi mà mở ra rất là phiền phức, tại vì nó đã xét rồi thì người sợ sẽ tốn công nhiều hơn. Với hơn nữa là cái dàn chassis nó sẽ bị một ở dưới mà mình không thấy, như ở trên thì mình nhìn thấy là rất là bóng loáng. Rồi còn cái mặt về máy với hộp số á, thì bây giờ anh có thể thử như vậy, khi mà anh cho cái máy chạy đó, việc đầu tiên á, anh check nhớt cái máy, coi nếu mà cái anh thấy cái nhớt nó mới mà nó đầy đủ thì là một chuyện. Rồi mình cho cái máy chạy rồi đó thì mình check cái nhớt hộp số để coi cái nhớt hộp số cái màu của nó màu gì. Nếu nó màu đỏ thì mình cũng định nghi là người ta đã biết nó trong quá khứ nó có trở ngại về hộp số rồi đó, thì người ta mới thay cái nhớt đó. Còn mình thấy cái nhớt mà nó màu brown đó, thì tức là người ta chưa có thay, thì mình tạm tin đi. Đó là cái phần mình coi nó là như vậy. rồi sau đó mình mở cái nắp nhớt mà của nhớt mà khi mà mình thay nhớt rồi mình đổ nhớt vô đó mà anh mở ra và anh nghe đó phì cái hơi trong cái máy nó phì ra đó là tức là cái xe này nó có cái phần là nó bị xếp bạc tình thử cái bad pressure nó rất là nhiều đó rồi anh coi cái đó xong xong khi đó đó mình có thể đi thử với cái người chủ xe khi mà anh bắt đầu tới một cái chỗ nào mà vắng đó, anh có thể thử cái xe bằng cách là anh ngừng hẳn cái xe anh bắt đầu chạy nó từ zero cho tới 25 mai một giờ thì cái xe nó sẽ chuyển hộp số tự động từ số 1 qua số 2 mà từ 35 mai một giờ thì nó chuyển từ số 2 qua số 3 rồi anh chạy tiếp tục tới 45 mai một giờ thì nó chuyển qua số 4 mà sau khi mà anh ra highway anh chạy trên 55 mai một giờ thì cái nó gọi là cái bộ dậm dòng của nó nhảy vô nó gọi là lag converter đó thì nó là cái chương trình của cái overdrive thì cái máy nó quay một vòng á thì cái hộp số nó quay tới 9-10 vòng để nó tiết kiệm nhiên liệu tức là cái máy nó quay có một vòng mà cái hộp số nó phải quay mười mấy vòng tức là nó cái trấn nó đi nhanh hơn mà cái máy nó chạy chậm lại để tiết kiệm nhiên liệu tất cả nó trong những gì mà anh Bằng vừa nói mà thử nó đúng á thì coi như trường hợp là cái xe tốt chưa anh?
Yeah, ok anh Bằng nói quá hay, yeah em hiểu rồi. Ok xin chúc
bạn thì
vui vẻ bà con nhớ
và chúc anh nhớ. Chúc anh may mắn trong vấn đề mà mua xe với phần nữa là bây giờ hiện thời bây giờ những người thợ máy mà họ huấn luyện về cái hybrid system cũng như là xe điện đó thì nó rất hiếm cho ở ngoài xa lộ thì bây giờ trong thời điểm này xăng nó chưa có mắc thì mình nên mua cái xe chạy bằng động cơ máy xăng đừng có chạy mua về điện vì điện thì khi mà mình đi tìm cái chỗ sửa nó cũng hơi khó là một thứ hai nữa mình phải mang nó vô trong dealer mà trong quá khứ thì cái hybrid system với cái xe bằng chạy bằng như cái xe Tesla đó thì bây giờ nó cũng đang bị trở ngại về kỹ thuật rất là nhiều thì bây giờ những cái thứ đó mà mình mua xe cũ mà mình mua lại mấy cái xe này nó sẽ tốn kém anh Bằng khuyên anh nên mua cái xe chạy bằng động cơ máy xăng thôi
anh nghe đó là battery đó cũng mắc lắm không anh?
Dạ vâng nó có mắc, dạ, nó có mắc mà theo cái thị trường thôi tùy có nhiều khi những cái xe này chạy bằng điện mà nó bị impact về bả đi thì nó bán cũng rẻ thôi nhưng mà nó thường gây cái trục trặc về cái hệ thống điện như hơn nữa là hồi xưa là anh Bạc đi học về cái này cùng với mấy người cảnh sát cùng với mấy người fire department đó mình đặt một câu hỏi mà cái người thuyết trình viên họ không có trả lời được là mình nói ok thì điện mình biết là 15.000V đó mà nếu mà trường hợp mà cái xe mà bị rớt xuống cầu hoặc là bị ngập nước mà cái xe đang chạy thì có hại gì không thì họ nói là mày bị giật chết thôi chứ bây giờ cái đó chưa có cái an toàn cho cái đó định tử ta không có cái câu trả lời mà mày hỏi cái câu trả lời thật là ngu.
Ok là... có một câu hỏi nữa em có thể coi cảnh thấy có người ta bán cái xe chở nát chuồng rác lên.
Xin anh nói gần cái điện thoại tại vì không nghe được rõ lắm.
Có em nghe thấy có người bán xe là chạy bằng natural gas đó.
Ồ, chạy bằng cái propane đó phải không anh?
Yeah.
Ok. Thì nếu mà mình mua xe cũ mà mình mua cái xe bằng chạy bằng propane đó là bằng cái natural gas đó cũng không nên anh. Tại vì nếu mà anh ở trong CD đó, thì nó ok, nó có chỗ recharge. Còn nếu mà anh đem ra highway thì nó đâu có chỗ nào, nó cũng có cái chỗ để nó đổi cái propane đó cho mình. Thì cái đường dài nó không có lợi, anh không có tốt cho người sử dụng cái propane thưa anh.
Mà nghe chạy xe đường ghê quá, anh gỡ nó nổ cản
luôn.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh nhiều nha, xin được chào anh. Dạ vâng, và thưa quý vị, 817-899-4110 xin được chào vị thính giả đang chờ bên đường dây. Thanh Hồng Vũ Vi xin mời.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ tôi là Lâm.
Dạ vâng, mời anh Lâm ạ.
Tôi muốn hỏi anh chú anh Bằng, tại vì tôi có cái xe Honda 2004 Accord mà bây giờ tôi tắt hết, tôi tắt máy, tắt điện mà cái điện đằng trước nó tắt hết, chỉ có hai cái bóng đèn đằng sau tự nhiên nó sáng, tôi không hiểu nó làm sao.
Vâng, cái đó là nó bị cái stop point ở cái brake switch đó anh. À, cái xe cũ thường hay nó bể đó. Bây giờ anh lần theo cái bidan mà của cái cần thắng anh ha, anh nhìn lên, anh nhìn theo nó lên, anh thấy cái nó có cái bát mà nó có cái lỗ đó. Nếu mà anh bít cái lỗ đó rồi á, thì khi mà anh buông cái thắng ra thì nó sẽ đè cái switch của cái thắng nó lại, thì cái đèn nó sẽ tắt. Thì cái này nếu mà anh không sửa cái đó là anh để cái xe qua đêm á, thì nó sẽ hết bình. Thì bây giờ anh chỉ nhìn theo cái đó là anh thấy, anh thấy cái switch đó, nó khi mà cái thắng cần thắng mà nó dở lên đó, thì nó đè cái switch vô thì nó tắt. Bây giờ anh làm cách nào á, anh có thể bịt cái lỗ đó lại á, thì cái đó nó không còn bị trở ngại nữa. Thì bây giờ anh có thể tới cái AutoZone hoặc là O'Reilly gì đó, cái chỗ mà nó bán những cái nắp mà để gắn cái cửa, cái panel của cửa đó. Anh mua cái đó về anh nhét vô cái lỗ đó, thì khi anh buông cần thắng ra thì cái switch nó sẽ đẩy vô, thì cái đèn nó không cháy. Thưa anh, khi nào mà mình đạp thắng đó, thì tất nhiên là cái switch nó open thì cái đèn thắng nó cháy, còn khi mà cái cần thắng mà nó đẩy lên đó, thì nó đẩy cái switch thì cái đèn nó tắt. Thưa anh.
Vâng, tại vì tôi thấy, tại vì tôi đêm tôi đi về tôi thấy tôi tắt hết máy mà tắt đèn đằng trước tắt hết, mà tại sao hai cái đèn sau nó sáng, tôi mới ngạc nhiên.
Vâng, vậy thì cái đó là tại vì cái cần thắng của anh nó như anh bằng mới vừa giải thích với anh, nó là cái cần thắng cần chỉ bít cái lỗ đó thì cái đèn thắng nó hết, thì nó không có dẫn điện đi. Thưa anh.
Vâng, vậy cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, thôi chào
dạ,
anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình ạ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình cùng với anh Bằng trong chương trình Chiếc Xe và Bạn. Một lần nữa trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về kỹ thuật của chiếc xe, xin vui lòng gọi về số quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng và Phượng Vi xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ vâng, tôi tên David, qua đó cho phép David chào anh Thanh Hùng, chị Phượng Phi và chú anh Bằng. Có lẽ cái dịch COVID-19 này nó làm cho mọi người ở nhà, cho chiếc xe cũng không thể chạy được. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em mới thay, em có chiếc xe 2006 Honda Civic. Cách đây khoảng 3 tháng em mới thay chiếc bình mới, bình... cái battery cho xe mới. Rồi sau khi cái dịch này nó xảy ra thì em không chạy cái đây khoảng cũng gần 3 tháng. Em đậu một chỗ để nằm giữ bệnh và đồng thời tránh cái dịch COVID luôn. Mà bây giờ em để nó không chạy, không biết nó sợ hay như thế nào. Câu hỏi thứ nhất là lý do làm sao xảy ra tình trạng đó. Và câu hỏi thứ hai là nếu mà giả sử mà em để cho nó chạy, vậy thì cái bình nó có ảnh hưởng gì cho tới cái tuổi thọ của nó không? Dạ thưa anh em hết, đó là hai câu hỏi, và qua đó cho phép David gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người và quý thính giả. Em xin rời đường máy.
Dạ vâng, thưa anh David, cái lý do mà 3 tháng trời anh không có khởi động cái máy chạy thì tự nhiên cái bộ sạc điện nó sẽ không có làm việc. Thì những gì trong cái accessory của cái xe đó nó phải sử dụng, chẳng hạn như đồng hồ hoặc là cái đồm lay, hoặc cái đèn ở trong cái glove compartment, hoặc cái đèn ở trong cái thùng trunk, nó có thể nó dẫn điện đi. Tuy là cái phần xe nó dẫn đi là ít, nhưng mà 3 tháng trời mà mình không sử dụng nó thì đương nhiên cái bình điện nó sẽ vơi đi. Một khi mà nó vơi đi, mà nó vơi tới cái bá đầm của cái sức giữ của bình điện đó, thì cái bình điện này nó sẽ không là tồn tại cho lâu. Thì bởi vậy trong những chương trình trước anh Bằng cũng đã có đề cập về vấn đề mà mỗi một tháng ít ra mình cũng phải khởi động cái xe một lần để cho nhớt nó thông cái máy và nước và tất cả, và cái bình điện nó được sạc lại. Cái đó là lúc mà anh Bằng nhắc nhở rất là nhiều lần trong những cái chương trình chiếc xe và bạn này để cho cái cách bảo trì đó nó giữ cái xe được tốt. Thì bây giờ anh có thể, một là anh mua cái đồ sạc bình mà cái loại mà low amp đó, anh sạc nó với thời gian dài từ 1 tiếng tới 2 tiếng để nó sạc chậm chừng nào thì cái bình nó sẽ giữ điện lâu chừng ấy. Còn mình châm nó thì như mình làm cho cái máy chạy rồi cái bình điện nó sẽ sạc cho cái bình điện. Cái cách thức đó nó cũng tốt nhưng mà nó lại không có một cái đường dài. Cái đó là cái nhất thời để mình chữa nó thôi, chứ không phải là một cái dài hạn. còn mình chặt nó với lô em á là cái dài hạn, thì cái phần mà bình điện anh vừa nói mới gắn trong vòng 3 năm anh bằng nghĩ nó vẫn còn trong cái tình trạng mà warranty, thì nếu có thể được thì mình thay cái bình điện khác để nó tốt, còn nếu không thì mình phải chặt cái bình điện bằng cái low end để cho nó sử dụng lại một cách lâu dài. Hy vọng là sau khi mà anh đã cho nó khởi động rồi, nếu mà mình ở nhà không có đi làm thì mỗi một tháng anh nên check nước, check nhớt rồi anh khởi động cái xe một lần như vậy khoảng chừng 15 phút, hoặc là mình có thể lấy nó ra mình chạy 15 mai. Thì tất cả những cái đĩa thắng nó được được thắng thì nó không có để lại cái rust, với nó cũng không làm cái lỗ sâu, và cái nước của cái máy nó cũng hoạt động thông. Thì như vậy là anh làm một cách bảo trì giữ nó được cái thời gian dài tuổi thọ hơn, thưa anh David.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ vâng, anh David đã chào và rời đường dây rồi để mà lắng nghe những câu trả lời của chú. Cảm ơn chú rất là nhiều và cảm ơn anh David. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 25 phút rồi. Chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng ở nơi đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia chương trình. Cảm ơn chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha. Cố vui lên chú ơi. Cuối tuần này là July 4 đây chú.
Dạ vâng, trước khi rời đường sóng
đi chú.
Dạ vâng, trước khi gửi về rằng sóng thì Thanh Đồng Vượng Vi xin gửi đến anh Bằng một câu chuyện vui thôi, để chúng ta coi như làm một cái món quà để mừng những long weekend, phải không anh? Dạ vâng.
Dạ vâng, quan nghênh cho vấn đề này. Đó là cái những người mà không có đi chơi xa,
dạ,
ở nhà thì họ thường nghe radio, mà cái lời kể chuyện vui của Thanh Hùng rất là duyên dáng, duyên
dạ,
dáng
cảm ơn anh. Dạ vâng, bị vợ con suốt ngày chửi là đồ say xỉn đó, đó là câu chuyện. Một hôm ông chồng đi làm về, ông mang theo một cái chai rượu đặt ở bàn và nói: "Đây, tôi mua về cho hai mẹ con uống thử đó." Vừa nói vậy thì người chồng rót ra 3 ly và nói: "Rồi, hai mẹ con cạn ly nha." Hai mẹ con nghe lời cầm ly lên uống, vừa nhắm mắt vừa kêu: "Trời, sao mà cay đắng vậy?" Lúc này ông chồng uống xong ly rượu, ông mới đặt ly xuống nói: "Đó, thấy không? Mẹ con á của bà lúc nào á thì cũng nói là tôi như vậy thế kia. Thấy tôi khổ sở chưa? Đắng cay như vậy mà tôi phải chịu đựng một mình suốt bao nhiêu năm nay mà đâu có dám kêu gì đâu." Ông nói xong cái ông cầm rót ra ly rượu, nó uống hết cả chai luôn. Đắng cay vâng, chịu bao nhiêu năm anh thấy không? Đó.
Lợi dụng được vâng. Rượu
hả? Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị đi chơi thì được an toàn ngày lấy độc lập, nhưng mà đừng có uống rượu rồi lái xe. Thì
dạ
bây
vâng.
Giờ cái luật này nó rất là gắt gao, vì tương lai của con mình và gia đình thì trước khi mình làm cái việc này mình nên suy nghĩ thôi. Còn riêng anh Bằng thì sẽ cổng vợ đi ra, cổng vợ đi vô cho cuối tuần. Xin có chúc sức khỏe lên tất cả mọi người, cũng như Thanh Hùng và Phượng Vi. Chúc hai bạn có thời gian còn lại làm việc thật là vui, một weekend như ý.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Anh có cổng chị thì nhớ cũng đừng uống rượu anh nha.
Uống
dạ
trà
vâng.
Chú nha.
Uống trà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Không có uống rượu mà còn đụng cột nhà uống rượu rồi nó đụng tới cái gì.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh ạ. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại anh chương trình này vào lần sau ạ.
Ngọn đồi dốc treo từ từ, xuôi tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới.